Số 18, chuyện đồ ăn cúng người chết. Tiền thân Mata Kabata. Nếu chúng sanh biết được. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, Bậc Đạo Sư đã kể về đồ ăn cúng người chết. Trong thời ấy, nhiều người giết hại nhiều dê cừu, vân vân, để cúng đồ ăn cho người thân đã mệnh chung. Các tỷ kheo thấy họ làm như vậy, hỏi Bậc Đạo Sư: Bạch Thế Tôn, nay nhiều người giết hại sinh mạng nhiều loài hữu tình để cúng đồ ăn cho người chết. Bạch Thế Tôn, ở đây có hạnh phúc lợi ích nào không? Thế Tôn nói: Cúng đồ ăn như vậy cho người chết không có lợi ích gì. Khi đã sát sanh, làm sao có lợi ích được? Thuở xưa, các bậc hiền trí ngồi giữa hư không thuyết pháp, nói rõ nguy hại của tập tục này, khiến toàn thể dân chúng ở cõi Diêm Phù Đề từ bỏ hành động ấy. Nhưng nay, bị sanh hữu tích lũy, nên hành động ấy lại khởi lên. Nói vậy xong, Thế Tôn kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Bahamdatta đang trị vì ở Ba La Nại, một bà La Môn thông hiểu ba tập Vệ Đà, một danh sư nổi tiếng bốn phương, muốn cúng dường đồ ăn cho người chết, cho bắt một con dê và bảo các đệ tử: Này các con thân, hãy dẫn con dê này đến sông tắm cho nó, đeo vòng hoa ở cổ nó, cho nó ăn lúa độ nửa đấu, chải chuốt cho nó rồi đem nó lại đây. Các đệ tử vâng lời, dắt dê đến sông tắm cho nó, chải chuốt cho nó rồi để nó đứng trên bờ sông. Con dê ấy thấy được việc của mình đã làm từ đời trước, suy nghĩ: Hôm nay ta sẽ được thoát đau khổ. Vì vậy nó cảm thấy sung sướng, cười lớn tiếng như đập bể cái ghè, lại nghĩ: Bà La Môn này khi giết ta sẽ chịu nỗi đau khổ của ta thuở trước. Nó khởi lòng thương hại người Bà La Môn và khóc lớn tiếng. Các thanh niên ấy hỏi nó: Này bạn, bạn cười lớn tiếng rồi khóc lớn tiếng, vì nhân gì bạn cười, vì nhân gì bạn khóc? Hãy hỏi câu hỏi này trước mặt thầy các ông. Họ đem con dê ấy đi và báo cáo cho thầy biết. Vị thầy nghe câu chuyện hỏi con dê: Này dê, sao ngươi lại cười và sao ngươi lại khóc? Con dê nhờ trí biết được đời trước, nhớ đến việc đã làm của mình và nói với bà La Môn: Này bà La Môn, thuở trước giống như ông, ta là một bà La Môn học giỏi các chú thuật, muốn cúng dường đồ ăn cho người chết, đã giết một con dê để cúng dường. Vì giết chỉ một con dê, ta bị chém đầu trong 499 lần sống chết. Nay là lần thứ 500 sống chết cuối cùng của ta. Hôm nay ta sẽ thoát khỏi sự đau khổ ấy. Nghĩ vậy, ta cảm thấy sung sướng. Do nhân duyên này, ta cười. Còn ta khóc vì ta nghĩ rằng chỉ vì giết một con dê, ta phải chịu khổ hình chặt đầu đến 500 lần. Hôm nay, ta sẽ thoát cái khổ ấy. Nhưng bà La Môn này, vì giết ta, sẽ như ta chịu khổ hình chặt đầu trải 500 đời sống. Vì thương xót ông, nên ta khóc. Này dê, chớ sợ, ta sẽ không giết ngươi. Này bà La Môn, ông nói gì thế? Dầu ông có giết ta hay không, hôm nay ta cũng không thể thoát chết. Này dê, chớ sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi, sẽ cùng đi với ngươi. Này bà La Môn, nhỏ nhoi thay là sự bảo vệ của ông, và mạnh bạo thay là nghiệp ác ta làm. Vị bà La Môn thả con dê ra, nói với các đệ tử: Chúng ta đừng cho ai giết con vật này. Và cùng với các đệ tử, vị bà La Môn đi theo con vật. Con dê vừa được thả, vươn cổ lên, đến bụi cỏ mọc sau lưng tảng đá và bắt đầu ăn lá cỏ. Liền khi ấy, sét đánh trên lưng tảng đá ấy, một mảng đá bị đánh vỡ, rơi trên cổ con dê đang vươn ra và chặt đứt đầu. Nhiều người quy tụ lại xem. Lúc bấy giờ, Bồ Tát sanh làm vị thần cây tại chỗ ấy. Với uy lực của vị thần, Bồ Tát ngồi kiết già trên hư không, trên đại chúng đang đứng nhìn và suy nghĩ. Những chúng sanh này, nếu biết được kết quả của việc ác như vậy, sẽ không làm ác nữa. Rồi với âm thanh dịu ngọt, Ngài thuyết pháp qua bài kệ. Nếu chúng sanh biết được, sự này sanh đau khổ, hữu tình sẽ không còn. Giết hại hữu tình nữa, vì ai giết hữu tình, sẽ phải sầu, phải khổ. Như vậy, bậc đại sĩ thuyết pháp khiến cho mọi người sợ hãi địa ngục. Và nhiều người nghe bài thuyết pháp ấy, biết sợ hãi địa ngục, nên từ bỏ sát sanh. Bồ Tát thuyết pháp xong, an trú quần chúng vào ngũ giới, rồi về sau đi theo nghiệp của mình. Còn quần chúng an trú trong lời khuyên của Bồ Tát, sau khi làm các phước đức như bố thí, vân vân, được sanh lên thiên giới, làm tràn đầy thành phố chư thiên. Bậc đạo sư thuyết pháp bài thoại này xong, kết hợp hai câu chuyện với nhau và nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, ta là vị thần cây.